This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sứ Thần Dallas 1160 AM. Sẽ được kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không ạ? À? Anh ơi, hiêu sinh, tuần vừa rồi đã cúp điện, kỳ này có điện lại chưa anh?
À, mới có hồi tối hôm qua thôi cô.
Ôi trời ơi, mới có từ tối hôm qua thôi đó.
À, tôi đã giết cá đúng một tuần lễ ạ.
Ồ, như vậy rồi không có điện rồi sao?
Thì lúc đó anh phải trị nạn nên con ấp út đây. Từ hôm đó nay mới trở về nhà đấy. Mới trở về nhà thì cách mấy tiếng đồng hồ thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng ta anh em mình vô chương trình anh ha. Thưa anh thì là cuối tuần qua đó, chiều thứ Bảy, 13 tháng 7 năm 2024, một tin cực rất là sót luôn á, là cực nóng, gần như là chiếm trọn đầu đề của các cơ quan truyền thông và mọi người, kể cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, bạn cũng như là thù, đều lên án vụ ám sát cựu Tổng thống Trump trong cuộc tập hợp vận động tranh cử tại thành phố Butler ở Pennsylvania. Thì theo anh á, tại sao sự việc có thể xảy ra? Nguyên nhân và động lực nào thúc đẩy cho tay súng này? Cá nhân hay tổ chức nào đứng sau lưng hung thủ hay không? Nếu vụ ám sát này thành công, ai là người hưởng lợi cho vấn đề này vậy thưa anh? Xin anh phân tích và nhận định điều này.
Nói cô hỏi ai là hưởng lợi thì thấy rất là rõ, biết ai hưởng lợi rồi phải không?
Dạ.
Đó thì cô đã thật thì đây đúng như cô nói đó. Cái tình này cực nóng, cực sốc như cô nói. Vì đây hầu hết quý vị thính giả của đài cũng đã nắm vững các diễn tiến tin tức mấy ngày qua. Anh cũng không còn lặp lại cái sự việc xảy ra ha.
Dạ.
Thì theo tin tức sơ khởi thì hung thủ gì như là Thomas Matthew Groves, 20 tuổi, 17. Lúc năm 17 tôi thì có đóng góp một số tiền nhỏ cho tổ chức thiên tả Blue. Là cái tổ chức này cũng có bên, coi như là ngoại vi của bên đảng nhà chủ ha.
Yeah.
Thì vào những ngày nhậm chức của Tổng thống Biden hôm tháng Giêng 2021 đó. Theo nhưng mà khi cậu này 18 tuổi thì lại ghi danh để bỏ cho Cộng hòa. Nhưng mà cái sự ghi danh này đó, thấy nếu thật sự mà ngưỡng một Cộng hòa thì chắc chắn không bao giờ có vụ để mà ám sát của Tổng thống. Thành người ta cũng hoài nghi sự ghi danh này. Cô biết ở tại mấy cái tiểu bang đó đó là khi mà muốn bỏ thăm cho cái lúc bầu cử sơ bộ trong cái nội bộ các đảng á thì phải là tổng cử tri của đảng đó được bỏ. Thì cô biết bên đảng Dân Chủ nhiều thường đó thì chỉ vừa họ muốn phá cái ứng viên chính nào bên đảng Cộng hòa đó thì họ ủng dồn cử tri ủng hộ cho cái ứng cử viên khác. Thì đó cũng giống như một kỳ rồi còn chót, giống như là bà Haley với Tổng thống Trump thì họ muốn để mà cho bà Haley thắng thì họ muốn dồn phiếu cho bà Haley. Thì mà chỉ do đó mà có sự ghi danh này họ cũng hoài nghi. Vậy bây giờ ở tiểu bang Pennsylvania thì có cái luật bắt buộc đó. Đó là những điểm. Chứ còn nghĩ rằng nếu mà cậu này mà ghi danh thì tại sao có cái gì mà để mà thù ghét Trump thì đó là một cái điểm mà người ta cũng đặt ra. Thấy không?
Yeah.
Rồi còn nói cái theo cái điều tra sơ khởi của cái FBI thì cho biết rằng cái hung thủ này là hành động đơn độc, không có cái tổ chức nào hết. Đó là sự sơ khởi. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục có điều tra để coi có cái tổ chức hay là cái âm mưu nào trong cái vấn đề này hay không, để tìm với những đồng phạm. Đó là những cái điều mà FBI đương điều tra. Thì với những cái điều đó thì thật sự khi mình để mình nhận định trên cái vấn đề đó thì anh em mình cũng rất là dè dặt, mình có không thể đưa một cái nào mà chủ quan của mình đưa cái nhìn đó hết. Tuy nhiên anh cũng ghi nhận các nhận xét mà cùng có cái quan điểm nhiều nguyên nhân đưa đến cho bạo lực chính trị này á, như là tuyên bố của thượng nghị sĩ Sullivan cho rằng những tuyên truyền chính trị bạo lực của đảng Dân Chủ đã được nhóm truyền thông cánh tả thổi phồng trong nhiều năm qua đó, như cái câu ông nói là chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ và Joe Biden cho rằng là tổng thống Trump là kẻ phát xít độc tài phải bị ngăn chặn bằng mọi giá. Và lời lẽ khoa trương đó đã trực tiếp dẫn đến âm mưu ám sát của tổng thống Trump đó. Thì cô thấy trong thời gian mà kể từ khi mà ông Joe đang trồng vỉa nay đó, thì chúng ta khi mà có những cái tin mà tổng thống Trump sẽ tái tranh cử á, thì cái họ nỗ lực lên là họ tuyên truyền cái khuynh hướng đó rất nhiều, nó tạo cái hình ảnh của tổng thống Trump đủ thứ hết. Chẳng hạn ngoài cái mặt mà để tạo cái mặt xấu đó, rồi họ tấn công về mặt pháp lý, rồi về đủ thứ, về cái hình sự, rồi về dân sự, rồi là tiền bạc, cái đủ thứ, làm sao mà tổng thống Trump mà cái kiệt quệ mà không cách nào mà ra được, cũng như bị những cái pháp lý đó ràng buộc không thể ra tranh cử được. Đó thì thành thử đó, anh nhớ kỳ đó có một cái vì phóng viên trên đài Fox News hoặc cái đài nào có nói giờ đảng Dân Chủ tấn công đủ mọi mặt hết, giờ không làm thành công thì chỉ còn nước họ thiệt hạ bằng cách ám sát thôi. Đó là những cái lời nói cũ đó ha. Thì cái phần mà nhận xét của này đó thì họ cũng cho rằng là ngoài cái chuyện mà đảng Dân Chủ đưa lên đó thì mấy cái hệ thống truyền thông của cánh tả họ khai thác một cách quá lố. Họ đưa lên những chuyện mà chỉ nói một câu đó thì họ xuyên tạc. Ông tỷ tổng thống từng lúc đó mà nói rằng là cái xe sản xuất xe điện là cơ thể là cơ nhục bột cục tắm máu. Nó là tất nhiên là nói về cái sự kinh tế nó có thiệt hại cái đó, nhưng mà họ cũng cho rằng đó là nếu tổng thống từng lên là Mỹ sẽ bị tắm máu. Đó là những cái xuyên tạc làm cho cái hình ảnh, nhất là những đứa trẻ mà còn non dạ đó thì thấy hình ảnh của một cái người như vậy rất nguy hiểm. Thì tự nhiên nó đã có thù hận của tiếng như cô nhớ cái lối nhồi sọ của tụi Hồi giáo quá kết đó. Nó thành thử ra có những đứa trẻ nó dám ôm bơm cho nó nhảy nó chết. Nó chết vì nó nghĩ rằng là cái chuyện làm đó là đã đúng. Đó, thì đó là cái lối kiểu lối nhồi sọ bên đảng Dân Chủ và cái đường thông cánh tả đó. Nó cứ xuyên tạc mỗi khi lời nói nào ra, nó khi cắt dạng cắt đầu cắt đuôi, nó đưa cái đoạn nào đó rồi nó xuyên tạc cái đó, nó làm cho những cái đứa trẻ này đã thiếu cái nhận xét, nó đưa lên tạo nhau cái thù hận. Thì ra cái điểm mà đưa đến cái chuyện mà ám sát này đó, bởi vì thật sự thấy nó không có một cái động lực. Nhưng mà bởi vì xét ra cho cùng mình thấy này, thí dụ giờ đảng Dân Chủ mà họ muốn ám sát tổng thống Trump, thấy có lợi họ không? Nó không có lợi đâu, cái sự phản ứng ngược. Thì họ cũng không dạy gì họ làm. Cô thấy không? Nó thì có nhiều cái vấn đề nó mình giờ hiện giờ chưa dám kết luận gì hết, nó không dám đưa thành nên dừng, chỉ để cho cái cuộc điều tra của cơ quan an ninh họ tìm hiểu thôi. Chứ còn giờ thật sự khi mới đầu nóng lòng thì có nhiều người nghi rằng là đảng Dân Chủ cũng đứng sau lưng thế này kia. Nó thì mình bây giờ thật sự thì anh em mình trên hệ thống truyền thông thì mình chỉ phải đứng tù dung. Mình để đưa cho thấy đó, để chờ cơ quan nhận xét, chứ mình cũng không có nói gì khác hết. Tuy nhiên đó, thì anh thấy rằng là khi có chuyện vậy đó, đầu tiên là ông Joe Biden nó cần phải hạ nhiệt cái cuộc vận động tranh cử, làm sao đây tạo cơ hội đoàn kết. Thì đầu tiên hết đó, tổng thống Trump kêu gọi sự đoàn kết. Đoàn kết, chúng ta ở đây không thể chấp nhận bạo lực mà để mà bạo lực chính trị xảy ra tại nước Mỹ. Đó là những điều mà bên Joe Biden cũng kêu gọi như vậy. Thì cũng như trong cái tất cả những cái quảng cáo mà chỉ thích Tổng thống Trump đó thì cũng bên hắn rủ cũng rút xuống hết, chứ không còn để tấn công đó thì mình chưa biết cái sự hạ nhiệt. Bởi vì chính những cái mà cuộc vận động tranh cử anh thấy trong những năm sau, kể từ thời Obama sau này đó, thì gần như là cuộc vận động tranh cử nó có tính cách tiêu cực. Thay vì tranh cử thì để nêu lên những cái điểm nào mà mình có thể làm tốt hơn, và hiện giờ đối thủ mình cái đó làm đương thất bại cái đó hay gì đó. Nhưng mà rồi bây giờ đó thì đa số là phải đi nhắm vào những cá nhân nhiều hơn. Đó, những cái tiêu cực đó thì nó càng gây chia rẽ nhiều hơn. Cũng giống như anh nói đó, tự nhiên gán ép là Tổng thống Trump là phát khích, là kỳ thị, là ôi đủ thứ hết. Đó, nhưng mà nói về kỳ thị, và Tổng thống Trump lại có người vợ nhập cư. Thì nói làm sao kỳ thị người nhập cư? Nhập cư là nhập cư bất hợp pháp thì đương nhiên mới chống thôi, chứ người hợp pháp mình đâu có cái vấn đề gì. Nhưng mà nó cũng khai thác trên vấn đề là kỳ thị người ngoại quốc, kỳ thị người kia. Đó, thì do đó mà nó dựng đứng lên những vấn đề đó, thì anh thấy rằng cái vụ án này đó thì những người mà làm chính trị, cả hai phe dân chủ, những người đó nên suy nghĩ lại, cứ đừng bao giờ cái dùng cái chiêu mà rất là né cái tiêu mà để tấn công nhau, để hướng dẫn, nhất là cái hệ thống của truyền thông mà thổ tả đó nên phải điều chỉnh lại. Bởi vì thật sự nếu mà cái đường hướng tiếp tục vài đó thì nghĩ là nước Mỹ sẽ rơi vào những cái tình trạng mà gọi là tệ hại hơn, là không ổn định. Bởi vì gây chia rẽ thì một đất nước mà gây chia rẽ thì sẽ là suy tàn. Đó là những cái điểm mà đây anh nghĩ rằng cái chuyện mà Tổng thống Trump mà được thoát khỏi cái chuyện đó, chứ thấy cái đường, cái là chỉ cần 1/4 inch thôi thì là chết rồi. Đó thì do rõ mà chúng ta thấy đây là Chúa và những người ta phù hộ cho Tổng thống Trump, vì Tổng thống Trump là một người chính trực lo chuyện đất nước, thì đương nhiên cái người mà bày tên nó tên là luôn luôn phải phù hộ cho Tổng thống Trump. Vì trong cái lời mà tuyên bố của Tổng thống Trump cũng nói rằng là Chúa là phù hộ ông, bởi vì ông thấy những cái chuyện đó là không thể tưởng tượng được mà cũng vẫn được thoát chết, thì coi như là Chúa đã phù hộ. Đó là những điều anh thấy. Rồi ngoài ra tất cả những người giới lãnh đạo trên khắp thế giới đó, cả ngay những nước thù địch Mỹ thì đều cũng họ cũng lên án bạo lực đó, và họ cũng cũng cầu chúc cái Tổng thống Trump là thoát khỏi về mình cũng. Đó là những cái điểm mà anh thấy trong cái sự kiện đó không.
Dạ vâng, Hành Trung cũng cảm ơn về phân tích và nhận định của anh vừa rồi. Vâng, thưa anh, thì còn Tổng thống Joe Biden ngày 12 tháng 7 đó đã tổ chức một cái cuộc vận động hiếm hoi ở thành phố Detroit, nhấn mạnh là ông sẽ không rút khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc. Thì ông Biden cũng đã vạch ra những gì ông dự định làm trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, trong đó có hệ thống hóa quyền phá thai, tăng mức lương tối thiểu và cấm vũ khí tấn công. Thì rất nhiều người đã kêu ông bước xuống, kể cả những người thân cận nhất như là Obama, Pelosi, Hillary Clinton, ngay cả các tờ báo cánh tả. Nay ông Biden coi bộ lại phấn khởi trở lại vì được hai đảng viên dân chủ nổi bật là Hạ nghị sĩ James Clyburn và Thống đốc bang California là Gavin Newsom, bên cạnh bà vợ của ông là Jill Biden, nói rằng nhà lãnh đạo nên tiếp tục tham gia cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Thì anh nhận xét sự việc này như thế nào ạ? À? Và cuối cùng thì liệu đảng Dân Chủ tìm người thay thế ông Biden kịp không thưa anh?
Thì anh, theo anh thấy đó,
dạ,
cái cánh trung dung trong đảng Dân Chủ thì ở nhà nhận thấy gì mà hồi năm bầu cử 2020 đó, Joe Biden và đảng Dân Chủ là muốn được thắng cử thì đã thỏa hiệp phải nói hơn là dựa vào cái thế lực cực tả như là Black Lives Matter, Antifa và những tất cả tổ chức đó để mà giành cái thắng lợi. Và khi họ đắc cử rồi đó thì bất nhiên là phải đền ơn đáp nghĩa của đấy không?
Dạ.
Thì do đó gần như nội các của Tổng thống Trump cũng như là trong bộ tổng tại tòa Bạch Ốc là sử dụng nhiều nhân vật mà của cái nắm cực tả. Do đó mà cái đường hướng kèm theo là cái sức khỏe tâm thần của Tổng thống Jordan là đã suy kém, và cái nhận thức nó không còn sắc bén được nữa. Và do đó mà cái nhóm mà cực tả ở tại tòa Bạch Ốc đó quyên lót tất cả mọi đường lối chính sách, gần như là điều hành đất nước này là kia đó, là gần như là không phải Joe Biden nữa. Mà cái nhóm đó thì đảng bên đảng Dân Chủ họ thấy nó càng ngày càng đưa như vậy là gây thiệt hại cho cái đảng Dân Chủ rất nhiều. Và họ cũng thấy Tổng thống Joe Biden còn tiếp tục vậy đó thì gần như là đảng Dân Chủ sẽ đi tập hướng về suy tàn. Đó thì do đó mà họ muốn có cái gì thay đổi. Nhưng giờ cô thấy rõ ràng nó nhìn chung hết trong cái nội bộ đảng Dân Chủ mà thành phần lãnh đạo đó, nó không có ai sáng giá tên. Để cô anh thấy lúc sau này á thì cái khuynh hướng mặc dầu có nhiều người chống đối như vậy, vậy sao cái cuộc tranh luận đó thì muốn ông rời đi. Nhưng mà có những cái tờ nó đưa giờ có khuynh hướng là thì giống như là Tổng thống Jordan và Tổng Trump giờ đương là ngang ngửa với nhau, cái tay vừa thưa. Do đó mà ông Joe Biden ông nói rằng là hiện giờ thì ông chỉ có ông mới có thể mà thắng Trump mà thôi, chứ còn mới không ai không có hết gì thì thật gì thăm dò tất cả, người như bà phó tổng thống mà Kamala Harris hay là tất cả mấy người mà thống đốc Nielsen hay là nhiều người đó, không ai có đủ uy tín đựng cái mà để có thể mà thay thế Biden. Bởi vì Biden thì dù có tại vậy nhưng mà cái mức tín nhiệm ông cũng còn dẫn đầu cao hơn cái thành phần đó. Đó là những cái điểm mà do đó mà cô nhớ trong cái kỳ tuần rồi anh em mình có nói là trong cái buổi mà phỏng vấn từng cái đài ABC thì đó mà ông Biden ông nói đó, hỏi giờ trường hợp với áp lực đó thì ông có thể rút lui, thì ông nói rằng á thì ông không rút lui chỉ ngoại từ khi nào mà Thượng Đế toàn năng mà kêu ông xuống ông ngưng thì ông ngưng thôi. Đó thì ông đặt ra thì câu nói ông gần như ông nói thì khi nào mà ông chết rồi thì mới có vấn đề mà ông rút lui, cô thấy không? Thấy ông khẳng định như vậy rồi. Đó thì do đó mình vẫn lấy cái khẳng định thì anh thấy dầu cho cái tước áp lực cái lãnh đạo chủ sự đơn cũng mà muốn có rút lui thì họ cũng khó mà tìm người thay thế để mà có thể thắng tổng thống Trump. Thì như vậy thì anh thấy theo anh đó thì chắc chắn họ cũng phải để yên vậy thôi. Thì bởi vì khi nếu mà họ thay thế nữa chuyện vậy đó thì tạo nên một cái sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ thì càng tệ hại hơn. Nó thà cứ để giữ cái tình trạng đó rồi giờ thay thế cũng thua mà để vậy cũng thua. Cô thấy không?
Yeah.
Thành thử ra họ có chấp một chắc hợp cũng phải để vậy thôi, không có một chuyện thay thế nào đâu.
Dạ. Yeah. Như vậy là coi như là theo anh thì là sẽ không có cái chuyện mà thay thế. Rất là khó khăn cho bên đảng, và đặc biệt rằng là về phía ông Biden ổng cũng không muốn rút lui ra thành
đúng,
ra
đó, đúng vậy đó. Thì bởi vì dù muốn không cô biết không, có nhiều khi có thể dù cho cá nhân ông vô đây muốn rút lui nhưng mà cái thành phần râu ria của ổng, nếu ổng rút lui thì tụi nó đâu còn gì nữa. Nó phải áp lực, thấy không? Áp lực ổng lợi nó cũng phải ngoài cái áp lực đó rồi nó còn nâng bi, thấy không? Đủ thứ hết rồi, thì nhất là nó tiếp tục là siêu đi bà vợ của ổng đó. Mà đó bây giờ thật sự ổng mà còn ông thắng thì bà mới có quyền là để nhất phu nhân chứ,
dạ,
thấy không?
Đúng rồi.
Nếu mà ổng xuống rồi bà đâu còn là gì. Thành thử ra do đó mà lúc trước anh em mình nói là chỉ có bà khi mà và để nhất cô nhân Jordan mà thuyết phục ổng xuống thì mới ổng xuống thôi, chứ còn cô nhớ là khi mà ổng nói chuyện trong cuộc debate ở tại Atlanta đó mà ổng và tại vậy mà bà xuống bà khỏi bà tụng ca tụng ổng là nhất là hơn là kia, có thấy không?
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, thì bây giờ trở lại cái vấn đề của ông Trump nha. Ông Trump sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ vào tuần tới khi mà đảng Cộng Hòa tổ chức đại hội ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin để chọn ông làm ứng viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Thì cái tờ mà The Guardian ngày 13 tháng 7 đó đưa tin là công ty Meta đã dỡ những giới hạn đối với tài khoản Facebook và Instagram của cựu tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Thì trước đó đó ông Trump được phép quay lại hai mạng xã hội này vào năm 2023 nhưng kèm cái hàng rào bảo vệ, và sau thời gian bị cấm vì hành vi trực tuyến của ông liên quan đến cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1 năm 2021 đó, thì những hàng rào đó hiện đã được dỡ bỏ. Anh thấy là tương lai ông Trump đã qua khỏi cái cơn bỉ cực và sắp tới hồi Thái Lai không anh? Chưa anh?
Thì những cái tin tức mà cô nói đó thì nó nghe cũng là có tích cực hấp dẫn ha.
Dạ.
Nhưng mà với cái tình hình hiện tại như qua sự mà việc mà của Tổng thống Trump mà bị ám sát lại đó, thì gần như tất cả những cái đó nó trở thành con chữ đương nhiên, cô thấy không? Nó đương nhiên. Thì anh thấy đó là hiện tại bây giờ đó, qua những cái hình ảnh mà của Tổng thống Trump, chỉ chẳng hạn nếu thường thường người bị ách sắc chết hụt á, thì họ kinh hồn, có phải không? Là không thể có phản ứng nào nhiều hết á, không dám gì nữa. Đó có lẽ là còn phải núp theo cái hàng rào cản của cái cận vệ. Nhưng mà ông lại trước khi xuống mà khán đài đó, thì lại ông cố dùng lên cái cánh tay, nắm tay đưa lên mà là chiến đấu, cái điều phai, có thấy không? Nó là để gì? Mục đích của ổng là ổng mặc dầu vậy nhưng mà ổng cũng muốn tấn an cho những người được ủng hộ ổng, chứ để khỏi con hoang mang không biết tình trạng không thế nào, mà để tấn an đó, và cũng như cái tinh thần và của một người lãnh đạo là không nghĩ tới mình mà chỉ nghĩ đến cái người khác. Đó là những cái điểm thành chính, cái hình ảnh đó nó động lực, nó thúc đẩy gần như tất cả người dân Mỹ đều hướng về ổng. Cả thế giới cũng đều thấy công nhận là một người lãnh đạo Hoa Kỳ vậy mới là xứng đáng và đáng ngưỡng mộ. Chứ nếu mà trường hợp mà có cái súng mà lo chạy ráp rung lên thì đương nhiên người ta coi thường, có thấy không? Mà yeah. Người được sốc chết nữa. À, mà còn có những tinh thần vậy đó, do đó mà dân chúng Mỹ gần như là đổ dồn ông cả, ngay những người đó không ưa vua Tổng thống Trump giờ cũng trở lại là để qua ủng hộ Tổng thống Trump. Đó là những cái điểm mà anh thấy. Thành thử ra cái điều mà cô nêu lên đó ha, thì mà đúng là nên ta nói đó, thì sau thời bí cực thì tới thời Thái Lai. Thế ngoài qua khi cô thấy có cái tận cùng của cái chuyện mà bí cực đó, nên nhớ là cái chuyện mà suýt chết vì bị chữ ám sát, thì cô ta biết trong như ngày ngoài qua đó thì cái ngày đó thì những cái dư luận mà người ta đó là hướng về Tổng thống Trump, mà cũng thường thường có, cô nhớ là cái người mà dân Mỹ đó họ lại có khuynh hướng đứng về cái kẻ mà bị hại ủng hộ. Dạ. Đó là một sự bất công, phải không? Có cả ngày gì hồi đó không thích Tổng thống Trump, nhưng mà giờ họ cũng quay đầu, họ thấy cho cái hành động nó không thể chấp nhận, và họ cũng hoài nghi không biết này là đơn độc hay là có một chuyện âm mưu nào. Mà của bởi vì cái khi nãy câu hỏi đấy, cái người mà nếu Tổng thống bị giết thì ai là người được hưởng lợi? Thì thật sự nếu mà Tổng thống Trump mất thì chẳng những cái gì gia đình của ông có trở như giống như cái bà đệ nhất phu nhân của Tổng thống Trump nói, nó một phút chốc mà nếu mà cái chuyện nó xảy ra thì tôi và thằng con trai tôi nó đi sẽ đi về đâu? Nghe không? Tương lai không còn gì nữa hết. Đó là chính những cái đó mà người dân đã nghĩ tới Tổng thống Trump, mà ta nghĩ rằng đó là chức toàn năng đã ủng hộ Tổng thống Trump. Thành thử ra giờ ngoài ra đó mới chịu việc á, thấy rõ rằng ông mặc dầu ông phải là người quân cụ nhân, nhưng mà ông nào đó tuần mà xuất thân trong tuần thiếu chuyên quân, nó thì tinh thần đó nó có, mà ông rất là cứng rắn, nghe không? Thì rõ ràng là thấy ông không sợ hãi trước cái bạo lực, mà đó ông kiên cường và đức tin và thách thức đối mặt với tội ác. Ông lúc đó mình thấy rõ ông là người xứng đáng lãnh đạo. Thì sau đó thì Tổng thống Trump cũng có đăng lên những cái bài mà để như là cảm ơn những cái người mà lực lượng an ninh đã nhanh chóng để mà bảo vệ ông, cũng như là ông chia buồn những người mà nạn nhân mà bị chết bị thương trong đó. Đó là những cái ông nói. Thì cái sự thăm dò mà mới nhất đó, thì lại cái phần cử tri ủng hộ của Tổng thống Trump toàn quốc lại dẫn trước Joe Biden 5%. Ngoài ra một tin mới nhất trong cái ngày hôm nay
Ôi, tin mới nè anh, tin mới hấp dẫn anh.
Bữa nay là vì bữa nay là đại hội đảng, mở đầu đại hội đảng Cộng hòa này con.
Dạ đúng rồi, dạ.
Đó. Thì sáng nay nè, sáng nay đại bà chánh án Alan Cannon đã bác bỏ vụ kiện mà vừa hồ sơ của ở Mar-a-Lago đó ha. Với lý do là công tố viên Jack Smith được bổ nhiệm trái hiến pháp, cho rằng là những công tố viên mà độc lập này đó phải là tổng thống bổ nhiệm với sự phê chuẩn của quốc hội thì mới là hợp hiến. Còn này bộ trưởng tư pháp chỉ là một công chức cao cấp, không có quyền để bổ nhiệm đó, do đó mà cái tư cách của công tố viên Smith là nó không có hợp hiến, và do đó bà mà xóa bỏ bà cái vụ án này. Thì dầu cho có bà ông kia có kháng cáo lên nữa thì trên đó cũng dựa vào thôi. Cụ nhớ trước đây đó, trong cái buổi án bản án và tố cáo pháp viện mà để mà cho tổng thống Trump được quyền miễn tố trên mọi vấn đề chính thức mà khi mà ông có trách nhiệm đó ha, thì ông thẩm phán tố cao Thomas á, thì ông có nói nêu lên vấn đề hỏi về cái tư cách của cố vấn đặc biệt Jack Smith này có hợp hiến không, và ông cũng nêu lên như đó. Thì hiện nay bà thẩm phán đó cũng vừa nói vấn đề đó là này hợp hiến thì nên bác bỏ cái vụ kiện, nghe không? Đó là một tin tích cực, cô thấy không?
Dạ.
À, rồi ngoài ra đó, mới về nữa nay cái dự tin mới
dự tin mới
nghĩa là mới cách đây hồi 2 giờ chiều nè, 2 giờ chiều thì tổng thống Trump đã tuyên bố là chọn thượng nghị sĩ Jill Stein làm phó tổng thống.
Wow.
Như có thấy không, nay rõ rồi ha, có ứng cử phó tổng thống chọn rồi đó. Thì như vậy là chiều hướng này trong tương lai đó, là bởi vì cái chọn phó tổng thống này nó không phải như thường tình như trước đây, mà chỉ chọn phó tổng thống này là coi như là chọn tổng thống cho 4 năm sau.
Wow.
Bởi vì tổng kỳ này tổng thống Trump là coi tranh cử đại diện mà tranh cử cho nhiệm kỳ 2, hiểu không? Bởi vì không còn sau 4 năm thì ông không còn quyền tái tranh cử nữa. Do đó mà ông rất là chọn lọc để chọn cái người mà khi ông mãn nhiệm kỳ thì người này tiếp nối đường lối chính sách của ông. Vì ông e ngại với người mà chịu chịu nở không làm đó, do ông mà rất là cân nhắc và tới nay ông mới tuyên bố đó. Thì như vậy thì anh thấy là 4 năm sau Hoa Kỳ sẽ có một tổng thống thuộc đảng Cộng hòa trẻ 43 tuổi nối tiếp đường lối chính sách của cụ tổng thống Trump, thì đó cũng là một tin vui phải không cô?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Dạ vâng. Thời gian giờ cũng đã hết rồi thưa anh. Cũng cảm ơn anh đã đến với ngày hôm nay. Trời ơi, tuần vừa rồi đã cúp điện mà mới vừa có điện hôm qua thì không biết làm sao. Hy vọng là tương lai đừng có tình trạng đó xảy ra nữa anh ha.
Khổ lắm coi. Dạ. Mà lại anh về nhà thằng con ở đó nó có máy điện nhưng mà chỗ đó của internet cũng không có luôn.
Trời ơi, bởi vậy đi.
Anh ra bữa tuần rồi, anh cách nào mà anh nói được thành phải cáo lỗi với khán giả thôi.
Dạ vâng, bởi vậy Hạnh Dung cũng đã từng nói với anh rằng là bây giờ thế giới càng tân tiến, ảnh hưởng vào điện quá trời nhiều, cái gì cũng điện, đến khi cúp điện hết là coi loài người của chúng ta trở về nguyên thủy.
Đúng vậy đó, thật sự anh thấy nguyên một tuần lễ lúc đầu đó ha, gần như bị cô lập, không có điện ha, không có internet. Là điện thoại á thì cái chích nhô khi có khi không, khi mà không gọi ra được cũng không nhận vô được, thét cũng không nhận được, nên như mình bị cô lập với thế giới ngoài vậy đó.
Bởi vậy thôi, hy vọng tương lai đừng có xảy ra nữa. Và bây giờ một lần nữa Hạnh Dung cảm ơn anh và xin chào tạm biệt, hẹn gặp anh tuần sau anh nhé.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả, xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Vâng, xin chào tạm biệt.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa.
gian nguy.